Và phần quan trọng mà chắc chắn ai ai cũng chờ đợi, đó là thầy sẽ đọc một lá thư của một bạn. Các bạn chuẩn bị tâm lý ngồi nghe thư nha. Cái này là của một bạn nữ. Bạn nữ đó muốn thầy giấu tên dùm, bởi vì bạn này cũng nói: "Thưa thầy, thầy giấu dùm con cho, con cũng không được bình thường lắm." Cho nên thầy cũng chỉ đọc thôi chứ không có nói tên của bạn ấy. Đức Phật kính mến, sorry vì con chưa biết phải gọi hay xưng hô như thế nào cho phải ạ. Phật có khỏe không? Lâu rồi con không viết thư thăm hỏi, không biết dạo này công việc của Phật như thế nào. Con nghe các thầy nói Phật mặc dù bận việc thuyết pháp nhưng cuộc sống rất an lạc và hạnh phúc, không như kẻ phàm phu của chúng con. Mà lần trước con có đề nghị Phật dùng Facebook hay email gì đi để tụi con liên lạc với Phật cho dễ, chứ thời đại này rồi mà còn viết thư tay như thế này nữa thì quê mùa quá. Nhưng không sao, nhân dịp khóa tu mùa hè chùa Hoằng Pháp, các thầy có thể gửi thư đến cho Phật, nên con viết vài dòng để tâm sự cùng Phật vậy. Mùa này chắc ở Ấn Độ rất nóng Phật nhỉ? Có bạn viết thư toàn là gửi về Tây Phương không à? Bạn này gửi qua Ấn Độ. Phật nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Con thay đổi nhiều lắm Phật à. Chắc Phật gặp con cũng không khỏi ngạc nhiên đâu. Từ một đứa trẻ trâu, ham chơi, mê ngủ, đã đổi thành một người hoàn toàn mới rồi ạ. Nhưng trước hết, con sẽ kể Phật nghe, con của ngày hôm nay khác con của ngày hôm qua như thế nào. Part 1, con của ngày hôm qua. Part 1 là phần 1 đấy. Thầy biết sao thầy đọc vậy thôi. Hi hi, Phật cho con nói chuyện với các bạn một lúc nhé. Mô Phật, cảm ơn Phật ạ. Các bạn ơi, các bạn có cảm nhận như thế nào khi mà xung quanh mình toàn những người phiền phức? Mở mắt ra là đủ mọi thứ chuyện trên đời. À không, chưa mở mắt ra đã nghe reo réo bên tai là: "Dậy đi học con ơi, sắp trễ đến nơi rồi kìa." Rồi nào là: "Ăn sáng đi con", đủ thứ chuyện. Đang ngủ ngon thì lại gọi dậy, sáng ra ai mà ăn nổi mà cứ chuẩn bị thức ăn, thật là phiền toái quá đi. Đến trường lại bị tra tấn 5 tiết, đói meo. Nghĩ lại cuộc đời của tôi thật là đắng. À mà thôi, tôi biết trong số các bạn đây đều có hoàn cảnh đắng lòng như tôi, nhưng bù lại thì tôi cũng có được cuộc sống khá đầy đủ. Những người làm phiền tôi thường cho tôi tiền xài, và nói đến hàng hiệu thì tôi ít khi thiếu. iPhone 6 ư? Chuyện nhỏ. Apple Smartwatch ư? Đơn giản thôi. Nói không phải khoe chứ người tôi là một cây hàng hiệu di động. Có một vài đứa trẻ trâu không biết gì về fashion mà cứ thích tỏ ra nguy hiểm, bày đặt bàn tán về hiệu này hiệu nọ, mà xe mà đi thì đi xe rim tàu, mặc đồ sell off, tóc tai thì dài lê thê. À quên, tôi chưa giới thiệu, tôi là con gái, ưa thích lai rai, tóc tai như trai và rất đẹp trai. Cái này các bạn thấy bạn này nói không bình thường thầy mới biết. Đó, các bạn thấy đã đủ sần điều chưa? Còn nhiều thứ lắm, nhưng tôi nói ra rồi các bạn cứ bảo tôi khoe khoang thì chết. Chết hay là chết đấy? Biết sai chính tả. Năm nay bị ép đi tu mới đình đám chứ, nhưng không sao, đi tù 1 tuần về là có con SHD thì chắc cũng xứng đáng rồi. Mặc dù vậy nhưng tôi bức xúc lắm các bạn ạ. À, ở nhà thì được nuông chiều, muốn gì có đó, nhưng vào chùa rồi thì chẳng ai xem tôi là trùm cả. Cứ phải theo nguyên tắc, quy luật rườm rà, ăn cũng không cho nói chuyện, ngủ thì 10 giờ đã ngủ, sáng dậy sớm hơn gà. Nhưng tôi đâu phải dạng vừa đâu. Tôi cứ nói, cứ thức, cứ thích làm ngược lại. Tôi càng làm ngược lại, càng cảm thấy mình lạc lõng, hiu hiu. Mọi người vui vẻ làm theo nội quy, còn mình thì như con cá mắc cạn. Cứ cố vùng vẫy, tôi lại càng cảm thấy yếu đuối và ngốc nghếch. Có mấy đứa cũng quậy phá như tôi, cứ tưởng có đồng minh, ai ngờ level tụi nó thấp quá. Bị mấy ông thầy nói nhẹ vài câu là đã mềm lòng và ngoan hơn. Các thầy cũng quá nhân và quá nguy hiểm. Vì thế là tôi thấy mình lẻ loi, cứ như bị bỏ lại đằng sau. Đúng là lỗi số phận. Thế là tôi quyết định giả bộ ngoan lên để xem mình có bị dù không. Tôi thấy cứ gượng gượng làm sao ấy, nhưng mà hình như có cái gì đó, một năng lực, một nguồn năng lượng nào đó đã chế ngự được những tính khí cứng như xi măng của tôi. Tôi có thể thấy ra một vài điều, mơ hồ lắm, mông lung lắm, nhưng hình như nó có đó, thực sự có ở đó. Cái gì đó kỳ diệu, nhẹ nhàng và gần gũi. Có ai đó nói rằng, trân trọng những giá trị tinh thần chính là thước đo sự khôn lớn trưởng thành. Tôi trưởng thành chăng? Oh no, don't kidding me. Tôi không trưởng thành đâu. Bất chợt, một cơn mưa ngang qua. Ồ, mưa rồi, mát thật. Và mưa khơi dậy những kỷ niệm một thời nồng nàn. Lặng lẽ qua mưa, bóng dáng người xưa như thấp thoáng, ẩn hiện chợt xa chợt gần. Như vừa e ấp bên nhau thoáng chốc, người ngọc đã tan theo mưa trôi mãi tận phương nào. Tôi đã thay đổi chăng? Phật ơi, con đã thay đổi chăng? Thật à, sao con lại thay đổi được chứ? Why? Ok, part 2. Con của ngày hôm nay. Thưa Phật, ai rồi cũng khác. Con rồi cũng khác mà. Con thực sự thay đổi rồi Phật à, bởi vì chắc ai đó sẽ sớm quay đầu thôi. Cầm bông hoa trên tay con cúng Phật. Con nghĩ trẻ trâu cho lắm rồi cũng thấy những việc làm mình thật lố bịch và đáng chê cười. Xanh điều là gì? Ồn ào để rồi được chi? Sao mỗi cuộc chơi là những nỗi buồn vô tận? Sao những lần thể hiện là một khoảng trống đến không cùng? Có nhiều lần vì không được thỏa mãn những điều mong muốn, những đòi hỏi vô lý, con đã trách móc, than phiền, cãi lại và vô lễ với mẹ. Con đã từng nghĩ, mẹ phiền lắm, thực sự phiền lắm. Để con kể Phật với các bạn nghe, mẹ con phiền như thế nào nha. Những điều con kể ra đây là do cô của con kể lại, và đều có hình ảnh minh họa, chứ con không nói thêm bớt gì cả. Cô bảo, lúc con vừa mới sinh ra, vì mẹ yếu nên sinh lâu lắm. Mà sinh lâu chắc là đau lâu, mà mẹ phiền thật, cứ la hét ầm ĩ cả lên, ai mà chẳng sinh. Mà mẹ không đủ sức khỏe, nếu cứ cố sinh thì sẽ nguy hiểm cho người mẹ. Bác sĩ đã nói như vậy rồi, mà mẹ vẫn cứ cố cãi. Không, tôi phải sinh con tôi, con tôi phải được ra đời. Dù tôi có bị sao đi nữa, các bạn có thấy không, mẹ phiền thật. Rồi khi sinh ra phải nuôi chứ sao giờ, mẹ thì yếu, sữa đâu đủ đâu mà cho mình. Thế mà mẹ rất phiền, cứ bảo con của tôi ốm yếu, phải bú sữa mẹ mới tốt. Ai khuyên gì cũng cãi, và cứ thế không cho con bú sữa bình. Sữa bột chắc ngon hơn chứ. Mẹ đúng là phiền thật. Khi mình mới biết đi, con nít thì ai mà chẳng biết đi, biết nói. Thế mà mẹ đi đâu? Cứ nói kiểu như loa lên rằng con của tôi đi được rồi. Gọi mẹ đi con, mẹ nè, gọi ba đi con. Nếu mà lúc đó mình nghe và hiểu được, chắc mình cũng bực mình lắm. Mẹ quá ư là phiền phải không các bạn? Còn nhiều điều phiền lắm mà mẹ cũng không để mình yên đâu. Cứ có dịp là chụp ảnh khi mình vào mẫu giáo lớp 1, ngày khai trường, sinh nhật, cứ đi đâu là chụp. Có nhiều lúc là mình không được thoải mái với bạn bè. Sao mẹ không cảm thấy phiền nhỉ? Mẹ phiền thật đó. Nói thật với các bạn, lúc trước nhà mình khá giả lắm. Nhưng từ khi cha bỏ đi, mẹ một mình như suy sụp, gánh vác tất cả, phiền lắm. Mình xin nghỉ học thì chẳng cho, cứ bắt đi học, rồi học phí và tiền sinh hoạt hàng ngày đều đặt nặng lên vai mẹ. Một thời gian thì kinh tế của gia đình đã không còn đủ cho những sinh hoạt căn bản. Mẹ phải sáng sớm đi làm ô sinh cho người ta, rồi ăn cơm thừa của những quán cơm mà mẹ phụ, giặt đồ thuê. Các bạn có thấy mẹ mình khỏe không? Mình lúc đó cũng bực mình, nhưng cũng phải cố học. Do bị phiền quá nên phải học thôi. Mình nghĩ phải học giỏi để ra khỏi cái căn nhà phiền hà và nghèo khổ này, đừng để bị mẹ làm phiền nữa. Mẹ phiền quá, phiền đến nỗi từ một bà mẹ trẻ đẹp, vậy mà chỉ mới mấy năm đã già đi hẳn. Da thì nhăn, tóc thì bạc, đi đứng hình như cũng khó khăn hơn thì phải. Phiền quá làm gì để phải chịu khổ như vậy không biết. Mẹ vì mình mà phiền quá phải không các bạn? Sao các mẹ lại phiền vậy các bạn nhỉ? Vì ai mà mẹ phiền quá? Nhìn lại thì mẹ đã phiền nhiều như vậy chỉ vì chúng ta mà thôi. Ta đã nghĩ rằng mẹ phiền vì mẹ thích thể hiện à, hay mẹ muốn làm như vậy vì tương lai của chúng ta? Phật ơi, bây giờ con mới biết mẹ phiền như vậy là vì ai rồi. Để con có được ngày hôm nay mà mẹ đã không chịu thua số phận, đã một mình vượt lên sự yếu đuối của bản thân. Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ, con thực sự ân hận lắm. Phật ơi, Phật có thể cho mẹ con sống lâu với con được không ạ? Con muốn bây giờ chính con là người làm phiền mẹ. Hãy để con yêu mẹ lâu hơn Phật nhé. Nếu được, mong Phật nhắn giùm các bạn, hãy sống có hiếu với mẹ cha. Đừng nghĩ mẹ cha là những người phiền phức, mà đó chính là sự yêu thương và che chở. Đó chính là cả một bầu trời để con có chỗ quay về. Con thực sự không biết sẽ như thế nào nếu một mai khi con trở về bên mái nhà quen thuộc, trong một buổi chiều mưa phùn như chiều hôm nay, và ngôi nhà thì còn đó, cảnh vật vẫn như xưa, nhưng mẹ thì đã mãi đi xa và không bao giờ gặp lại nữa. Con sợ lắm. Con phải làm sao để báo đáp được những gì mà mẹ đã dành cho con? Con sẽ không xem mẹ phiền nữa đâu. Con hứa sẽ sống tốt, sẽ nghe lời mẹ, sẽ làm người tốt. Phật cho mẹ sống đời với con. Con xin Phật hãy để cho mẹ con có sức khỏe để con có thể sống với mẹ, chăm sóc mẹ và luôn luôn được sống trong vòng tay yêu thương của mẹ. Con biết con đã rất nhiều lúc làm mẹ buồn. Con đã sống một cuộc đời ích kỷ của mình. Con đã làm mẹ như đánh mất tất cả. Nhưng mẹ thì luôn nghĩ rằng con chính là lẽ sống của mẹ. Mẹ cố gắng là vì con, mẹ lo tất cả là vì con. Bây giờ con mới cảm thấy hối hận về những việc con làm. Và con nguyện rằng sau khóa tu này, con sẽ về bên mẹ, nói thực sự lời xin lỗi từ đáy lòng của con, và mong cho mẹ luôn luôn sống mãi với con, để con có thể báo đáp một phần nào công ơn trời biển của mẹ. Các bạn ơi, mẹ của mình, cha của mình không phiền như chúng ta nghĩ đâu. Các bạn đừng làm cho cha mẹ buồn nữa, và hãy sống là những người con có hiếu các bạn nhé. Đây là một bức thư của một bạn đã nói lên cái suy nghĩ của mình về những việc làm của mình lúc trước và sau khi tham dự khóa tu, cũng như mong muốn là các bạn ở đây chúng ta thể hiện cái tình cảm của mình. Đừng nghĩ bố mẹ mình là những người phiền toái. Đó là những gì mà bố mẹ đã mang đến cho mình trong cuộc sống này. Và những cái đó của bố mẹ, của những người xung quanh mang đến cho mình, thì mình cần phải làm cái gì đó để báo đáp lại cái ơn của những người đó. Và những cái mà mình đã được học, những cái mà mình được lắng nghe hôm nay, thì quý thầy mong rằng các bạn dùng nó như là những tư trang, những bài học của cuộc đời để áp dụng vào cuộc sống và làm cho cuộc sống mình trở nên có ý nghĩa, cũng như giúp những người xung quanh chúng ta sống một cuộc đời thật hạnh phúc, và chúng ta cũng một phần nào trả lại cho đời một chút ơn mà chúng ta đã thọ nhận. Chúc các bạn có thể làm được những việc như vậy.